Thứ sáu tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách Lê Vi. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định. Tháng thứ nhất, ngày 14 trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 7, có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, khi các ngươi vào đất ta ban cho các ngươi và gặt mùa ở đó, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa gặt hái của các ngươi. Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa để các ngươi được đoái nhận. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày Sa-bát. Từ hôm sau ngày Sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính 7 tuần chẵn. Các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày Sa-bát thứ 7. Và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Ngoài ra, ngày mùng 10 tháng 7 là ngày xá tội. Các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Hãy nói với con cái Israel, ngày 15 tháng 7 là lễ lều kính Đức Chúa trong vòng 7 ngày. Ngày đầu tiên phải họp nhau để thờ phượng ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 8, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta và phải tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Đó là một buổi họp long trọng. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng ta, để tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu, việc nào vào đúng ngày đó. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông ta không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Giuse, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, phải sống những gì mình cử hành. Kitô giáo không phải chỉ là niềm tin vào Thiên Chúa, được cử hành qua những nghi thức trong thánh đường. Nhưng niềm tin này phải được biểu lộ trong đời sống của các Kitô hữu. Như có một tác giả đã diễn tả, cuộc đời của ta là thánh lễ nối dài. Các nghi thức giúp chúng ta thấu hiểu những mầu nhiệm của Thiên Chúa qua các biến cố lịch sử, để rồi chúng ta biết sống những mầu nhiệm đó trong đời sống hàng ngày. Chỉ như thế, tôn giáo mới mang lại lợi ích cho con người. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng nhu cầu cần thấu hiểu những gì con người cử hành trước khi sống niềm tin đó. Trong bài đọc 1, tác giả sách Lê Vi trình bày ý nghĩa và những gì cần làm trong 4 ngày đại lễ của người Do Thái để thờ phượng Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu trở về quê rau giảng và làm ích cho những người đồng hương, nhưng họ đã vấp phạm vì Ngài ngay trong hội đường. Bài đọc 1. Bốn đại lễ của Đức Chúa và những điều dân chúng phải làm. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng, đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định. Thứ nhất, lễ vượt qua, Passover, và lễ bánh không men, Unleavened Bread. Ý nghĩa, hai ngày lễ này gần nhau vì cùng chung một biến cố lịch sử để kỷ niệm ngày con cái Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi làm nô lệ cho người Ai Cập. Lễ vượt qua, tháng thứ nhất, ngày 14 trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Các thiên thần vượt qua những nhà có máu chiên vôi trên cửa, và con cái Israel vượt qua biển đỏ ráo chân, trong khi quân đội của Pharaoh bị nhận chìm trong biển. Lễ bánh không men. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Những việc cần làm. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Mục đích là để nhớ lại tình thương, uy quyền và cảm tạ Thiên Chúa. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 7 có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Khi các ngươi vào đất ta ban cho các ngươi và gặt mùa ở đó, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa gặt hái của các ngươi. Mục đích là để tạ ơn Thiên Chúa đã đưa dân vào đất hứa và chúc lành cho mùa màng đầu năm của họ. Họ sẽ làm nghi thức tiến dâng chức nhan Đức Chúa để các ngươi được đoái nhận. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày Sa-bát. Thứ hai, lễ 50, Pentecost, còn được gọi là lễ tuần. Ý nghĩa, 7 tuần chẵn hay 50 ngày sau khi chấm dứt lễ bánh không men. Từ hôm sau ngày Sa-bát, các ngươi phải tính 7 tuần, đúng 7 tuần chẵn. Các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày Sa-bát, và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Truyền thống mừng lễ này để kỷ niệm biến cố Thiên Chúa ban cho con cái Israel thập giới qua ông Môi-se trên núi Sinai, 50 ngày sau biến cố vượt qua biển đỏ. Việc phải làm. Các ngươi đem bó lúa để làm nghi thức tiến dâng. Các chi tiết khác được mô tả rõ ràng trong sách Lê Vi chương 23 từ câu 15 đến 21. Thứ ba, ngày xá tội, Day of Atonement. Ý nghĩa, ngày mùng 10 tháng 7 là ngày xá tội. Mục đích là để xin Thiên Chúa tha thứ các tội mà con cái Israel đã xúc phạm tới Ngài và với nhau. Việc cần làm. Các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Chi tiết về lễ này xin đọc sách Lê Vi chương 16. Thứ tư, lễ lều, còn gọi là lễ Booth Ten hay Tabernacle. Ý nghĩa, ngày 15 tháng 7 là lễ lều kính Đức Chúa trong vòng 7 ngày. Mục đích là để cảm ơn Thiên Chúa đã cho mùa màng thứ hai được kết quả tốt đẹp. Mùa màng thứ hai là nho và ô liu. Truyền thống sau này kỷ niệm việc con cái Israel sống trong lều khi lang thang suốt 40 năm trong sa mạc. Việc phải làm. Ngày đầu tiên phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 8, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta và phải tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Đó là buổi họp long trọng. các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Chi tiết về lễ này xin xem sách Dân số, chương 29, từ câu 12 đến câu 38. Phúc âm. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Thứ nhất, người đồng hương Nazareth không tin vào Chúa Giêsu. Để giúp người đồng hương có cơ hội tin vào Ngài, Chúa Giêsu về quê và vào trong hội đường của họ để giảng dạy dân chúng. Họ nhận ra lập tức sự khôn ngoan và uy quyền của Chúa Giêsu. Họ sửng sốt và nói với nhau, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Nếu họ cứ tìm hiểu lý do, họ có thể tiến tới chỗ tin Ngài là con Thiên Chúa. Phán đoán sai lầm. Nhưng họ để cho tính kiêu căng và ích kỷ chi phối phán đoán của họ. Ông ta không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Giuse, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế và họ vấp ngã vì người? Họ vấp ngã vì đã phán đoán không đúng đối tượng. Thay vì phán đoán các dữ kiện Chúa nói và làm, họ lại phán đoán gia cảnh, họ hàng và các môn đệ của Ngài. Họ nghĩ một gia đình thợ mộc tầm thường không thể có con khôn ngoan và uy quyền như thế. Vì theo họ, con sãi chùa phải quét lá đa. Thứ hai, bụt nhà không thiêng. Chúa Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Quá quen sẽ đưa đến khinh thường hay gần chùa gọi bụt bằng anh. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta không thể tách rời những gì chúng ta cử hành trong thánh đường với đời sống của chúng ta ngoài thánh đường. Để sinh ích lợi, chúng ta phải đem ra áp dụng trong cuộc đời những gì chúng ta đã cử hành trong thánh đường. Chúng ta không thể chỉ là người công giáo ngày Chúa Nhật trong thánh đường mà sống như những người vô thần khi ra khỏi nơi thánh đó. Làm như thế, chúng ta chỉ là những kẻ giả hình và thờ Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng chúng ta thì sai Chúa vạn dặm. Amen.